Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2022 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm giới khoa học Mỹ công bố đột phá trong nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch.
Simply put, this is one of the most impressive scientific...
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm nói đây là một thành tựu khoa học ấn tượng nhất của thế kỷ 21. Tổng thống Zelensky đòi Nga rút quân. Moscow nói Ukraine phải chấp nhận thực trạng mới. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thực tế đó bao gồm việc Nga đưa thêm 4 vùng của Ukraine thành các đơn vị hành chính mới. Tổng thống Biden ký ban hành luật hôn nhân đồng giới trước hàng ngàn người ăn mừng. Và nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm loan báo về một đột phá khoa học lớn hôm 13 tháng 12 trong hành trình kéo dài hàng thập kỷ nhằm tìm cách khai thác năng lượng nhiệt hạch, loại năng lượng giúp cho mặt trời và các vì sao hoạt động.
It's the first time it has ever been done in a laboratory anywhere in the world.
Simply put, Bộ trưởng Granholm phát biểu rằng nó lần đầu tiên tạo được trong phòng thí nghiệm, lần đầu tiên trên thế giới hay bất cứ đâu. Đơn giản, đây là thành tựu khoa học ấn tượng nhất của thế kỷ 21. Các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore ở bang California lần đầu tiên đã tạo ra nhiều năng lượng hơn là tiêu thụ năng lượng trong phản ứng nhiệt hạch, vốn được gọi là tăng năng lượng ròng. Bộ trưởng Granholm nói rằng thành tựu này đưa chúng ta đi một bước đáng kể đến mục tiêu năng lượng không phát thải carbon. Những người cổ suý năng lượng nhiệt hạch hy vọng một ngày nào đó nó có thể tạo ra năng lượng gần như vô hạn, không phát thải carbon, thay thế nhiên liệu hóa thạch và các nguồn năng lượng truyền thống khác. Sẽ còn phải mất hàng chục năm nữa mới có thể tạo ra năng lượng cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp từ phản ứng nhiệt hạch. Nhưng các nhà nghiên cứu cho biết dù sao đó cũng là bước tiến quan trọng. Hàng tỷ đô la và nhiều thập kỷ nghiên cứu năng lượng nhiệt hạch đã đem đến kết quả không thể tưởng tượng nổi chỉ trong một phần nhỏ của một giây. Trước đây các nhà nghiên cứu tại Lawrence Livermore đã sử dụng 192 tia laser và nhiệt độ nóng hơn nhiều lần so với lõi mặt trời để tạo ra phản ứng nhiệt hạch cực kỳ ngắn ngủi. Nga hôm 13 tháng 12 bác bỏ đề xuất hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc rút quân Nga, nói rằng Kiev cần phải chấp nhận thực tế mới về lãnh thổ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thực tế đó bao gồm việc Nga đưa thêm 4 vùng của Ukraine thành các đơn vị hành chính mới, là các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9. Nhưng hầu hết các nước thuộc Liên Hiệp Quốc đã lên án là bất hợp pháp. Đây là phản ứng của Nga trước đề xuất của ông Zelensky với lãnh đạo các nước G7 hôm 12 tháng 12 về hỗ trợ thêm trang thiết bị quân sự, hỗ trợ ổn định tài chính và năng lượng, đồng thời ủng hộ giải pháp hòa bình bắt đầu bằng việc Nga rút quân khỏi Ukraine bắt đầu từ lễ Giáng sinh này. Đó là ba bước khiến chiến sự tiếp diễn, ông Peskov nói. Phía Ukraine cần tính đến những thực tế đã hình thành trong thời gian hiện nay, ông Peskov nói khi được hỏi về đề xuất của Nga rút quân. Và thực tế này chỉ ra rằng Liên bang Nga đã có thêm các đơn vị hành chính mới. Các đơn vị này được hình thành là nhờ vào kết quả các cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ở các vùng lãnh thổ này. Nếu không tính đến những thực tế mới này, sẽ không có bất kỳ tiến triển nào. Không thể có chuyện Nga bắt đầu rút quân vào cuối năm nay, ông nói. Ukraine nói Nga phải ngừng tấn công và rút quân khỏi tất cả các lãnh thổ mà họ đã chiếm đóng. Và ông Zelensky hôm 12 tháng 12 đã kêu gọi các lãnh đạo G7 ủng hộ ý tưởng triệu tập hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu. Hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế hôm 13 tháng 12 dồn sức của họ và đổ hàng trăm triệu đô la cho nỗ lực mới và khẩn cấp để giữ cho Ukraine có điện, thực phẩm, được giữ ấm và di chuyển được trong khi mùa đông bắt đầu. Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế ở Paris đã nhanh chóng đưa ra các cam kết hỗ trợ tài chính và hiện vật, là sự thách thức đối với hành động không kích liên tục của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, đã đẩy hàng triệu thường dân Ukraine vào cảnh mất điện và lạnh lẽo ngày càng nghiêm trọng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người chủ trì hội nghị, lên án các cuộc bắn phá của Moscow vào các mục tiêu dân sự là tội ác chiến tranh. Ông cho biết Điện Kremlin đang tấn công cơ sở hạ tầng dân sự vì quân đội của họ phải hứng chịu những thất bại trên chiến trường và những điểm yếu quân sự của họ đã được phơi bày trước mắt mọi người. Nga đã chọn chiến lược yếm thế nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự để khiến Ukraine phải quỳ gối, ông Macron nói. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, phản ứng trước thất bại quân sự bằng cách gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân thường, cố gắng bẻ gãy hậu phương vì họ không thể duy trì sức mạnh trên tiền tuyến. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tại hội nghị Paris qua video cho biết khoảng 12 triệu người Ukraine, khoảng 1/4 dân số nước này trước khi Nga phát động xâm lược hồi tháng 2, đang bị thiếu điện.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quân đội Ấn Độ đã ngăn lính Trung Quốc xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ vào ngày 9 tháng 12 trong một vụ ẩu đả ở biên giới gây thương tích cho cả hai bên. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết hôm 13 tháng 12, đây là cuộc đụng độ đầu tiên kiểu này kể từ năm 2020 giữa hai cường quốc châu Á. Vụ việc xảy ra ở khu vực Tawang thuộc bang Arunachal Pradesh, đông bắc Ấn Độ nằm trên dãy Himalaya giáp với miền nam Trung Quốc mà Bắc Kinh cũng tuyên bố có chủ quyền. Quân đội Ấn Độ đã vượt qua ranh giới một cách bất hợp pháp để ngăn chặn cuộc tuần tra định kỳ của lính biên phòng Trung Quốc, một phát ngôn nhân Bộ Tư lệnh Mặt trận miền Tây của Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc cho biết hôm 13 tháng 12. Chúng tôi kêu gọi phía Ấn Độ kiểm soát chặt chẽ và kiềm chế binh lính của họ ở tiền tuyến, đồng thời hợp tác với Trung Quốc để duy trì hòa bình và an ninh ở biên giới, phát ngôn nhân này nói. Hai nguồn tin khác cho biết có vài lính Ấn Độ đã bị thương nhẹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo rằng tình hình ở biên giới nhìn chung ổn định. Đây là vụ ẩu đả đầu tiên giữa hai nước kể từ sau cuộc đụng độ chết người hồi tháng 6 năm 2020, khi quân Ấn Độ và Trung Quốc đánh nhau ở thung lũng Galwan của Ladakh, tiếp giáp với cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc. Vụ việc đã khiến 20 lính Ấn Độ và 4 lính Trung Quốc thiệt mạng. Sam Bankman-Fried, nhà sáng lập và cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền ảo FTX hôm 13 tháng 12, bị cơ quan quản lý Mỹ cáo buộc phạm tội lừa đảo và dự kiến sẽ đối mặt thêm nhiều tội danh nữa. Cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC lẫn Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai đều cáo buộc Bankman-Fried đã phạm tội gian lận trong các vụ kiện được khởi sự hôm 13 tháng 12. Cáo trạng hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng sẽ được đưa ra. Bankman-Fried, 30 tuổi, đã bị bắt hôm 12 tháng 12 tại tư gia ở Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở, trước cuộc chiến pháp lý khả dĩ về việc liệu ông ta có bị dẫn độ về Mỹ hay không. Trong khi ông ta tiêu xài hoang phí vào văn phòng và chung cư ở Bahamas, và nhấn chìm hàng tỷ đô la tiền của khách hàng vào các khoản đầu tư mạo hiểm đầu cơ, lô đài cát của Bankman-Fried bắt đầu sụp đổ, hồ sơ vụ kiện cho biết. Kể từ ít nhất là tháng 5 năm 2019, FTX đã huy động được hơn 1,8 tỷ đô la từ các nhà đầu tư cổ phiếu, trong một âm mưu trắng trợn kéo dài nhiều năm mà Bankman-Fried đã che giấu rằng FTX đang chuyển dòng tiền của khách hàng sang quỹ phòng hộ tiền điện tử trực thuộc Alameda Research LLC, SEC cáo buộc. Trong khi công chúng tin vào những lời nói dối của Bankman-Fried và gửi hàng tỷ đô la cho FTX, anh ta đã chuyển hướng sai trái tiền của khách hàng sang quỹ đầu cơ của mình, SEC cho biết trong hồ sơ vụ kiện. Bankman-Fried đã xin lỗi khách hàng và thừa nhận thất bại trong việc giám sát tại FTX, nhưng cho biết cá nhân anh không nghĩ mình chịu trách nhiệm hình sự. Bankman-Fried thành lập FTX vào năm 2019 và đã tận dụng sự bùng nổ tiền điện tử để xây dựng nó thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Forbes ghi nhận trị giá tài sản ròng của ông ta một năm trước là 26,5 tỷ đô la và anh ta đã trở thành một nhà tài trợ có sức nặng cho các chiến dịch chính trị, truyền thông và các mục tiêu khác ở Hoa Kỳ. FTX đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11, khiến khoảng 1 triệu khách hàng và các nhà đầu tư khác hứng chịu khoản lỗ hàng tỷ đô la. Sự sụp đổ của sàn đã gây sốc khắp thế giới tiền điện tử và khiến Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác giảm mạnh. SEC cáo buộc Bankman-Fried đã miễn các biện pháp giảm thiểu rủi ro đối với quỹ đầu cơ Alameda mà ông ta công khai ca tụng, giúp công ty được đối xử đặc biệt và hạn mức tín dụng gần như không giới hạn với tiền của các khách hàng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13 tháng 12 mời hàng ngàn người đến Nhà Trắng để cùng chia sẻ niềm vui khi ông ký ban hành luật hôn nhân đồng giới trước cử tòa thuộc lưỡng đảng, phản ánh thái độ chấp nhận ngày càng tăng đối với hôn nhân đồng giới. Tâm lý vui mừng này diễn ra trong bối cảnh cánh hữu phản đối quyết liệt các vấn đề giới tính vốn đã khiến người đồng tính, chuyển giới và những người ủng hộ họ lo ngại. Trong số các khách mời có chủ Club Q, hộp đêm đồng tính ở Colorado, nơi 5 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng hồi tháng trước và 2 người sống sót trong vụ nổ súng này. Nghi phạm đã bị truy tố về tội ác thù ghét. Các nhà lập pháp cũng đưa ra một thỏa hiệp trong luật nhằm xoa dịu những lo ngại của giới bảo thủ về tự do tôn giáo, chẳng hạn như đảm bảo các nhà thờ vẫn có quyền từ chối tiến hành nghi lễ cho hôn nhân đồng giới. Ngoài ra, các bang sẽ không bắt buộc cấp giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đồng giới, nhưng có quy định là họ sẽ phải công nhận hôn nhân đồng giới tiến hành ở các bang khác. Đa số đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội vẫn bỏ phiếu chống lại luật này, tuy nhiên nó đã có đủ sự ủng hộ để vượt qua quy trình filibuster tại Thượng viện và giúp nó được thông qua. Cùng nhau, chúng ta đã chứng tỏ rằng đảng Dân Chủ và đảng Cộng hòa có thể hợp sức với nhau để bảo vệ các quyền cơ bản nhất của chúng ta, Tổng thống Biden nói. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.